9. Không sân nhuế. Sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn. Hễ ai nói động đến mình một chút hoặc làm trái ý nghịch lòng, liền sân si sừng sộ, phẫn nộ, chống đối tới cùng. Đó gọi là sân nhuế. Phật cấm sân hận vì nó rất tai hại, giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Vì thế trong Kinh Hoa Nghiêm nói:
Nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai.
Nghĩa là một niệm sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, có lắm người không ngăn được cơn tức giận, đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật, đốt phá của cải, rồi ân hận suốt đời. Lắm lúc không làm chủ tánh nóng, nên tình khúc nhục chia lìa, nghĩa vợ chồng phân ly, bạn thân trở thành thù hận. Vì thế Khổng Tử dạy rằng:
Thiên tử không nhẫn, hước tiêu hư. Chư hầu không nhẫn, mất thừa mạng. Quan lại không nhẫn, bị hình phạt. Vợ chồng không nhẫn, tình ý xa. Anh em không nhẫn, chia lìa nhau. Tự thân không nhẫn, họa đến thân.
Ngài dạy tiếp:
Thiên tử nhẫn nước không hư, chư hầu nhẫn nên việc lớn. Quan lại nhẫn nên chức vị. Vợ chồng nhẫn tình chung thủy. Anh em nhẫn nhà giàu sang. Bằng hữu nhẫn danh không hư. Tự thân nhẫn không họa hoạn. Nhẫn 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 tất cả ác duyên dứt. Nhịn 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 muôn tai ngàn họa đều tiêu.
Tục ngữ có câu: một câu nhịn chín câu lành. Trên đời có nhiều người giận một cách phi lý, như có anh thợ mộc lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận, miệng vừa nói tay lại đập: mày hư tao cho hư luôn. Vì thiếu đức kiên nhẫn nên biết bao người bỏ dở dang công việc giữa chừng một cách đáng tiếc. Đối với việc làm mà không khắc phục được thì làm sao hài hòa với những người cộng sự. Ngoài xã hội, chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ vợ chồng. Vì thiếu niềm tin nên xảy ra cãi vã, kết quả đưa đến khổ đau là do lòng cố chấp bảo thủ, thấy lỗi người mà ra. Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu hút thuốc, còn ông chồng thì lại bảo vợ đừng có cằn nhằn ăn vặt vân vân. Nhưng thử hỏi, tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng? Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ. Nếu thấy sự việc chi không tốt, làm tốn hao tiền của sức lực, ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau. Nếu không được, coi đó là nghiệp ráng nhẫn nhịn trả cho rồi. Tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi. Như chuyện anh chàng nọ có cô vợ tánh tình hung dữ, lại nói dai vô cùng, việc không đáng cứ nói mãi. Nhưng anh vẫn tự nhiên coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhờ hiểu đạo, lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại, nên gia đình được bình yên. Sở dĩ con người ta đau khổ là vì không chấp nhận sự thật, vui chịu với nó. Thí dụ, như ông bà thấy con cháu làm ồn, thời bực mình la rầy chửi rủa, vô tình tập cho mình thói quen, lâu ngày thành nghiệp, khi đó khó mà sửa nổi. Nếu chúng ta biết an nhẫn, lấy sự ồn ào của chúng làm vui thì vẫn vui như thường. Cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp, nhưng nếu chú rể về ở chung thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật là vì tâm ích kỷ hẹp hòi, che mờ lý trí, đạo đức, đánh mất hết tình nghĩa. Có nhiều người nói, nhịn kẻ có thế lực, lớn tuổi hơn mình dễ hơn là nhịn những người yếu kém, nhỏ tuổi như con cháu. Quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn, mà nhẫn ở đây là chấp nhận mọi cảnh ngộ, nhìn chịu sự mắng nhiếc khinh bỉ của kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình. Người như thế mới gọi là nhẫn nại cao quý. Khi xưa có trận giặc giữa Atula và chư thiên, lúc đó đế thích thắng trận, bắt được Atula vương trói tại cột cờ. Atula vương chửi mắng nhục mà đế thích đủ điều, nhưng ngài vẫn nhẫn nại không nói lại lời nào. Khi đó người hầu đế thích bèn nói kệ:
tại sao thiên đế sợ, tự tỏ mình yếu kém, tu chất mắng trước điện, vẫn im lặng để nghe.
Đế thích đáp:
không phải ta sợ chúng đâu, mà vì ta nghe lời Phật dạy, người nào có thế lực mà nhẫn nại sự chửi mắng của kẻ dưới tay mình, đó là người cao thượng, có sức hùng mạnh, vì thế nên ta nhẫn nại.
Bây giờ đế thích liền dùng bài kệ đáp lời người hầu:
nó chẳng có sức mạnh, ta nào có sợ chi, lẽ đâu hàng đại trí, cùng kẻ ngu tranh luận.
Khi đó người hầu đọc bài kệ trình Đế Thích:
Nay không trị kẻ ngu, sợ sau này khó nhẫn, hãy trừng trị nó ngay, cho nó tự sửa lỗi.
Đế Thích vì người hầu mà nói kệ:
Người ngu không hiểu biết, cho ta là sợ hãi. Ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là bậc nhất. Ác trong các điều ác, với sân lại sinh sân, với sân mà không sân, là chiến thắng tột đỉnh. Nếu có người tranh luận, không đáp là hơn hết. Ta thường nói người trí không tranh với kẻ ngu, họ mắng người trí nhịn, người trí thắng kẻ ngu. Phàm người có hai việc, vì mình và vì người. Thấy người không tranh luận, cho là họ ngu ngốc. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức ấy là bậc nhất. Hơn hết trong sự nhẫn, người ngu bảo có sức, sức ấy không phải sức. Nếu người được sức nhẫn, sức ấy là vô địch.
Đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại nhẫn nại. Vì nhẫn là pháp lành đệ nhất thế gian và suốt thế gian. Nhờ tu hành nhẫn, người Phật tử tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình hạnh phúc yên vui, người xuất gia mau thành công đắc đạo. Như chuyện ông Thuấn, có cha là Cổ Tẩu, mẹ mất sớm nên cha cưới vợ kế, sanh được đứa con trai tên là Tượng. Bất hạnh cho ông Thuấn thường bị mẹ ghẻ chửi mắng đánh đập, hãm hại đủ cách. Một hôm bà ta dùng lời đường mật nói với Cổ Tẩu, bảo Thuấn vào Lịch Sơn cài ruộng. Nghe lời vợ, bảo Thuấn đến đó cài trong 3 ngày cho xong. Nếu không xong thì trị tội. Ông đến nơi nhìn thửa ruộng mênh mông, cày 3 ngày làm sao rồi, liền òa lên khóc, cảm động trời đất. Voi trong rừng ra cày ruộng, chim xuống nhổ cỏ trong 3 ngày là xong về phục đình cha. Vua Nghiêu nghe danh hiếu, liền cho mời Thuấn về triều, gả 2 cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi nhường ngôi cho Thuấn nên làm vua, lấy đức giáo dân nên thiên hạ được thái bình, Âu Ca lạc nghiệp. Cha nhu nhược, mẹ độc ác, em ngạo nghễ, nhưng ông Thuấn vẫn chiều chuộng không hề quán trách. Nhờ thế gia đình được êm thấm, làm nên sự nghiệp và hiếu đạo, gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay. Hay là chuyện ngài Thần Quang, nghe danh Tổ Bồ Đề Đạt Ma, liền tìm đến chùa Thiếu Lâm, thấy Tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch đồng, Thần Quang đứng chờ đến nửa đêm, tuyết xuống ngập nửa ống chân. Tổ thấy thế liền hỏi:
Ngươi làm gì đứng đây?
Bạch Tổ sư, con cầu pháp.
Cầu pháp dễ thế sao?
Thần Quang liền lấy gươm chặt đứt cánh tay, dâng lên Tổ để tỏ lòng cương quyết cầu pháp. Tổ khen rằng:
Ngươi có chí kiên nhẫn, nên ngài truyền y bát làm Tổ thứ hai phát hiệu là Huệ Khả.
Người học đạo nếu thiếu đức nhẫn nại, dễ thối chí ngã lòng sa đọa, như chuyện Độc Giác Tiên Nhân. Vì một niệm sân không nhẫn được, mất hết 5 phép thần thông. Ông quốc đầu Lam Phất do sân si bị đọa làm con chồn bay. Vua A Dục không dằn được cơn giận, sanh làm con rắn, nên có câu:
Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm.
Nghĩa là một đốm lửa sân đốt tan muôn mẫu rừng công đức. Thuở Phật ngài từng dạy tứ chúng:
Các con phải biết rằng sân hận rất nguy hiểm, còn hơn lửa dữ, thường phải phòng hộ đừng để chúng xâm nhập, bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành lẫn danh thơm tiếng tốt.
Đúng như trong kinh Trung Bộ nói, thời Phật có nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng là người hiền thục nên được người đời tán dương ca tụng. Đứa tớ gái Kali nói: Chưa chắc, sở dĩ bà ta hiền là vì chưa có ai làm trái ý, để mình thử xem thực hư thế nào. Theo thường lệ, cô thức sớm quét dọn dâng nước cho bà rửa mặt, điểm tâm. Hôm nay ngủ một giấc tới trưa, bà thấy thế trợn mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục làm như vậy đến 3-4 ngày. Bà ta nhận hết nổi, vào phòng lôi cô ra chửi mắng, sẵn tay lấy cây gài cửa đánh vào đầu, máu chảy lai láng. Cô tớ chạy ra đường khóc và la rằng: Bà con cô bác ơi, lại đây coi xem, bà Vedehika đánh tôi lỗ đầu. Kể từ đó không còn ai gọi bà là người hiền nữa. Thế gian có vô số chuyện rắc rối không sao kể xiết, giống như cuồng chỉ rối. quý vị cố gắng đề phòng nhẫn nại để gỡ những cái gút, nếu bực tức bứt xé rối càng rối thêm. Chính vì thiếu đức khiêm nhường nhẫn nại nên có nhiều người hay than:
sao tôi sống ở đâu cũng không được?
Bởi vì quá đề cao, tự cho ta đây là tài trí hơn người, không nhịn một tiếng chẳng chịu thua một câu, thì thử hỏi sống ở đâu cho được. Thật vậy, cho dù mình có tài đến đâu mà không biết kính trên nhường dưới, kẹt không có ai họ tạm dùng mình. Khi có kẻ khác tế nhị lễ độ hơn, họ sẽ cho ta nghỉ việc. Nên có câu:
người khôn ít nói nghe nhiều, lựa lời đối đáp lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đàng dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, chuyện mình biết vậy thì mới khôn.
Hay là:
nhẫn một tiếng thời sóng yên gió lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao.
Thật vậy, nếu ai biết nhẫn nhịn thì trời đất rộng mênh mông, thông dong tự tại. Ngược lại còn đấu tranh hơn thua thì khó mà đi đâu được. Kinh Pháp Cú nói:
không có khổ nào bằng khổ ngũ ấm, không ác nào bằng ác sân hận, không vui nào bằng vui niết bàn.
Nên Phật dạy:
nếu người nào ôm lòng sân hận là tự ngăn thánh đạo, mất công đức lớn, đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú.
Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể, vua Ba Tư Nặc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sượng giống như gia cốc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài, vì sợ người ta biết cho ông là người thất đức nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lồng cá chậu, muốn đi đâu cũng không được, thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời, định đến nghe pháp để tu hành vẫn không được. Một hôm nghe nữ tỳ nói: Phật có tam minh lục thông, chúng sanh khẩn cầu ngài đều được cứu giúp. Công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa, lập bàn hương án, hướng về Linh Thú Sơn, thành tâm đảnh lễ cầu xin Phật từ bi chỉ giáo cho con để biết cách tu hành hóa giải ác nghiệp. Đồng mối từ tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến, ngự trên hư không hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ thưa rằng:
bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này?
Nhân đó Phật nói:
hồi thời quá khứ có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí, vì muốn cho con gái tạo phước nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm không may cho cô gặp phải vị Bích Chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lở loét. Cô ta nổi giận, sanh tâm khinh mạn, chê vị Bích Chi Phật là xấu xí, hôi tanh nên nhờm gớm, phiền trách:
sớt bát rồi sao ông không đi mau đi, hôi quá chịu không nổi.
Và đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn, cô đều khi rẻ, phỉ báng, khạc nhổ. Nói đến đây Phật bảo:
này Kim Cương, cô gái thời đó chính là tiền kiếp của con, vì xem thường vị Bích Chi Phật và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế. Nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường nên nay được làm công chúa để hưởng phước khi xưa con đã tạo.
Bạch Đức Thế Tôn, muốn chuyển hóa thân hình xấu xí này phải tu hạnh gì?
Muốn hóa giải nó, con phải tu hạnh nhẫn nhục, trên kính dưới nhường, nói lời êm ái chân thiện, làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ. Đó là nhân lành kết thành quả tốt, thân hình xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng kính mến.
Sau khi nghe Phật dạy xong, công chúa thành tâm sám hối phát nguyện: từ đây cho đến trọn đời con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ chiêm ngưỡng Đức Phật 7 lần, tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. Chúng ta giống như một họa công, muốn vẽ đẹp hay xấu tùy ý. Ai thực hành hạnh nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, khiêm nhường, nói lời hiền hòa là đang phác họa cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ. Ngược lại, sân si, cống cao, ngạo mạn, nói lời thô tục là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin, tha hồ sân si, nói càn, kiếp sau thân hình xấu xí, đi đâu cũng che đậy sợ người ta thấy. Đến khi đó ăn năn đã muộn. Người hay sân, nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác, nên nó trổ ra quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân nổi lên, quý vị soi gương coi đẹp hay xấu. Có người giận quá, mặt tái xanh, tay chân run rẩy, đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng. Đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt gân máu chết. Sở dĩ chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát đạo, quý ngài giữ gìn giới luật, thực hành nhẫn nhục, ba la mật, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế. Chúng ta cũng thấy, người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc dịu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai, hưởng được an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong kinh Phật nói,
người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn.
Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh đánh thắng đối phương, như thế rất tầm thường. Nhiều người làm được, cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù. Người thực hành hạnh nhẫn nhục có nội lực chịu đựng những cảnh trái ý, nghịch lòng, dù bị chửi mắng, nhục mạ, đánh đập, giết hại, nhưng trong tâm và thân vẫn giữ bình tĩnh, không chống đối lại. Người đó có nội lực phi thường thắng được mình, bao dung, vị tha, khiến cho đối phương an lạc, khoản lấp hận thù, xoa dịu nỗi khổ đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Kinh Pháp Cú nói,
chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng 10.000 trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì.